Một lần nữa trân trọng kính chào tất cả quý ông bà, anh chị em. Buổi sáng hôm nay chúng ta cùng học hỏi lời của Chúa qua đề tài mắc nợ. Có lẽ đây là một cái đề tài không có được nghe, không có được hay cho lắm. Bởi vì cái chữ mắc nợ thì không ai trong chúng ta muốn vướng vào. Nói về nợ nần thì trong cái câu nói của người Việt chúng ta có một cái cụm từ, đó là nợ như chúa chỏm. Phải không? Có nghĩa là mắc nợ rất là nhiều, nợ như chúa chỏm. Có lẽ chúng ta không có thì giờ để chúng ta đi qua cái câu chuyện đó, nhưng mà cái đó là cái cụm từ mà người Việt chúng ta thi thoảng vẫn hay sử dụng để nói về những người nợ nần rất là nhiều. Nhưng mà thưa quý ông bà chị em, có người nào đó ở trong Kinh Thánh lại mắc nợ rất nhiều và giống như là nợ như chúa chỏm vậy? Chúng ta biết người đó là ai chứ, phải không? Đó là ai? Phao-lô. Ông nói rằng tôi mắc nợ cả người Grec lẫn người dã man, cả người thông thái lẫn người ngu dốt. Có nghĩa là ông mắc nợ cả người Hy Lạp lẫn những người không phải là người Hy Lạp. Ông mắc nợ cả người thông thái cũng như người không thông thái. Có nghĩa là ông mắc nợ tất cả mọi người. Mà chính ông lại cũng nói rằng đừng mắc nợ ai chi hết. Có phải Phao-lô tự mâu thuẫn với mình không? Ở chỗ khác, ngay đầu sách Roma thì ông nói rằng tôi mắc nợ hết tất cả mọi người. Nhưng mà ở giữa sách thì ông lại nói đừng mắc nợ ai chi hết. Phải chăng ông nói rằng để tôi mắc nợ còn anh em đừng có mắc nợ, phải không? Làm theo những điều tôi nói, đừng có làm theo những điều mà tôi đã làm, phải không? Đó không phải là cái trường hợp này. Thực ra theo một cái nghĩa rộng, tất cả chúng ta ngày nay đều đang mắc nợ, phải không? Tôi có thể nói như thế. Không ai trong số chúng ta ngồi đây có thể tự hào nói rằng tôi không nợ cái gì hết. Chúng ta nợ, chúng ta phải nợ hết thôi. Tất cả chúng ta đều phải là cái người mắc nợ đối với một ai đó, hoặc đối với một cái việc gì đó. Tôi có thể kể ra những điều mà chúng ta nợ, mà tôi tin rằng không ai trong chúng ta thoát được. Chúng ta phải nợ nhà, nợ mortgage. Chúng ta phải nợ chiếc xe chưa trả xong. Chúng ta phải nợ các thứ tiện ích nào đó trong nhà chúng ta. Chúng ta phải nợ học phí. Chúng ta phải nợ các thứ thuế. Và cái thẻ tín dụng mà chúng ta xài, có nghĩa là chúng ta cũng đang nợ. Và chúng ta biết rằng cái độ tin cậy hay là độ tín nhiệm của người Mỹ ngày nay được đặt ở trên các thẻ ghi nợ, phải không? Chúng ta có nhiều thứ thẻ lắm, thẻ trương mục ngân hàng, thẻ debit, thẻ credit, rồi các thứ thẻ của siêu thị, các thứ thẻ của xăng, dầu, vân vân và vân vân. Người ta nói rằng một người Mỹ trung bình mang trong người các thẻ nợ đó đó, các dạng thẻ nợ đó là khoảng 9 thẻ, đó là trung bình. Nhưng thưa quý ông bà chị em, cái nợ đầu tiên mà Kinh Thánh nói, sứ đồ Phao-lô muốn nói, đó là đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi. Trước hết, đối với Chúa, chúng ta nợ Chúa một món nợ tình yêu. Chúng ta có thể xem lại ở trong Ma-thi-ơ đoạn 18, từ câu 23 trở đi, Kinh Thánh nói đến một cái trường hợp bị nợ. Có một người nợ rất là lớn. Có một người nợ một vị vua rất là lớn, một số tiền rất là lớn, đến 10,000 talân. Nhưng mà người đó không có khả năng để trả nợ. Vua tính sổ và biết rằng người này không thể nào trả nợ nổi, thì động lòng thương xót và cho thả người ra tha nợ cho. Có một người nợ 10,000 talân và biết chắc rằng không thể nào trả nổi, dầu có bán tất cả mọi gia tài, thậm chí bán cả gia đình mình, bán chính bản thân mình, và với cái thời gian còn lại của trọn cuộc đời mình cũng không thể nào trả hết nợ. Và người đó quỳ xuống để xin ông vua tha nợ cho, và vua tha. Thực ra vấn đề không phải là ở số tiền quá lớn. Đối với cái người mắc nợ này thì số tiền đó là quá lớn, nhưng mà đối với vua thì cái số tiền đó cũng không phải ảnh hưởng đến gia tài của vua. Vì sao? Vì vua có thể cho mượn cái con số đó, có nghĩa là con số đó không phải là đáng kể đối với vua. Nhưng đó là một cái loại nợ, và nợ đó là một cái nợ mà cả cuộc đời cái người mượn nợ và thiếu nợ vua đó phải cứ quan tâm. Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta ở trong ví dụ đó rằng tất cả chúng ta là những cơ đốc nhân, chúng ta cũng mang một món nợ rất lớn với Đức Chúa Trời. Không phải là tiền bạc, không phải là vật chất, nhưng là nợ tình yêu. Món nợ tình yêu. Vì Chúa bởi lòng thương xót đã tha cho chúng ta. Người ông vua này đã vì thương xót mà tha ngay lập tức cho cái người cầu xin cái sự giãn nợ ra. Người này không xin rằng chủ ơi xin chủ xóa cái nợ của tôi, không. Người này cầu xin rằng xin chủ giãn nợ ra. Nhưng mà chủ đã làm còn nhiều hơn là cái điều cầu xin của cái người mượn nợ này, đó là chủ tha hẳn cho, không kể đến nữa, không cần phải trả lại cái số tiền đó nữa. Nhưng nên nhớ rằng người này đừng nói rằng tôi không nợ ông vua này một đồng cắt bạc nào hết, kể từ bây giờ chấm dứt tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Không. Người này phải nợ một vị vua một món nợ yêu thương, phải không? Chúng ta nợ Đức Chúa Trời một món nợ yêu thương. Và món nợ đó không đòi hỏi phải thanh toán hết một lần. Chủ không, ông vua này không đòi hỏi cái người đó phải thanh toán ngay lập tức cái số tiền đó. Nhưng mà người này phải tự biết rằng từ bây giờ cho đến cuối đời mình phải nợ vị vua này. Nợ vị vua này cái lòng tốt, nợ vị vua này tình yêu thương, và cái món nợ đó không cần phải trả một lần, nhưng phải tiếp tục trả mỗi khi có điều kiện. Chúng ta nợ Đức Chúa Trời sự yêu thương đó, món nợ yêu thương đó. Và chúng ta cần phải trả món nợ đó trong cuộc đời của chúng ta mỗi khi chúng ta có điều kiện. Vì chúng ta nợ Chúa một món nợ tình yêu. Tiếp theo cái câu chuyện đó thì không chấm dứt ở tại chỗ mà chúng ta vừa mới đề cập, nhưng lại tiếp tục. Người này là người đã được tha nợ, về gặp một người trong bạn làm việc của mình có thiếu mình 100 denier thì nắm bóp cổ bạn mà nói rằng hãy trả nợ cho ta. Chắc chúng ta cũng biết cái sự khác biệt giữa 10,000 talân và 100 denier. Thực ra 100 denier không phải là nhỏ. 1 denier thì một người làm công bình thường trong xứ Do Thái ngày xưa, đó là tiền công nhật của họ, phải không? 1 denier. Như vậy 100 denier có nghĩa là khoảng 1/3 năm làm việc, cũng phải đáng kể đấy. Có thể là khoảng 3-4 tháng làm việc mới được 100 denier. Và nếu trong chúng ta ngày nay, chúng ta có thể hình dung ra cái số đó là như thế nào. Nhưng 100 denier so với 10,000 talân thì là một con số quá nhỏ, quá nhỏ. Nhưng người này đã nắm cổ áo của bạn và nói rằng hãy trả cho ta. Người này quên rằng trước đó ông vua là người cho mình thiếu nợ và đã tha bổng mình, đã không sai quân lính nắm cổ áo mình và thảy vào trong ngục. Bởi vì Kinh Thánh nói rằng còn thiếu một đồng thì cũng không thể nào được ra khỏi tù. Nợ là phải trả, nếu không trả được vào tù. Nhưng mà ông vua này đã không hành xử như thế. Nhưng mà chính anh ta khi ra gặp một người khác đang thiếu nợ mình một số tiền nhỏ hơn số tiền kia nhiều, thì nắm cổ áo bạn mà nói rằng hãy trả cho ta. Và hình ảnh này đã đến tai của vị vua, và vua nói rằng vì ngươi không có thương xót cho nên ngươi không xứng đáng nhận lấy thương xót của ta trước đó. Món nợ tội lỗi được Chúa cứu thế thanh toán cho chúng ta, nhưng món nợ yêu thương thì chúng ta phải nợ lại Chúa, và chúng ta phải trả món nợ đó lại cho anh em của mình. Đây là tinh thần mà Chúa muốn dạy dỗ chúng ta. Món nợ yêu thương mà chúng ta nợ Chúa, Chúa trả hết, nhưng chúng ta phải nợ lại Chúa, và chúng ta có thể thanh toán món nợ đó với anh em của chúng ta. Tôi có thể nói lầm, món nợ tội lỗi thì Chúa đã thanh toán rồi, nhưng món nợ đó nó chuyển đổi qua món nợ yêu thương mà chúng ta phải trả cho Chúa, và Chúa đã chuyển cái đối tượng mà chúng ta phải trả nợ yêu thương đó cho anh em của chúng ta hay là những người xung quanh chúng ta. Chúng ta đã được tha món nợ lớn thì chúng ta không muốn tiếp tục trả cái món nợ mà chúng ta đã nợ Chúa sao? Chúng ta không muốn trả nữa sao? Vì vậy, yêu thương là món nợ phải trả của những người cơ đốc. Đó là bài học của chúng ta. Bài học này không mới, nhưng chúng ta phải được nhắc lại. Yêu thương là món nợ phải trả của người cơ đốc. Chúa muốn chúng ta sẽ có một đời sống yêu thương, không phải chỉ với những người trong gia đình của chúng ta, nhưng với những người xung quanh chúng ta, đặc biệt trong anh em của chúng ta ở trong Chúa. Chúng ta tưởng tượng như thế nào? Nếu chúng ta đi ra đường, mọi thứ, mọi người đều đối xử với nhau trong tình yêu thương. Nếu mọi người đối xử với nhau trong tình yêu thương, thì tôi nghĩ rằng đi xe sẽ không có sự giành giật nhau và sẽ ít có tai nạn. Sẽ không có nhiều người bị lạc đường bởi vì sẽ có người chỉ dẫn một cách rõ ràng, chu đáo. Ở nhà thì chúng ta cũng không cần phải quá kỹ lưỡng trong việc khóa cửa, phải không? Rồi đồ đạc, tư trang ở trong nhà cũng không phải quá bận tâm. Mà nếu có lỡ làm mất cái gì đó, mà vật gì có giá trị mà trên đó có ghi tên tuổi, thì chúng ta sẽ được người nào đó lượm, nhặt đó, sẽ đem trả lại. Đi làm thì không sợ bị quỵt tiền lương, vân vân và vân vân. Đó là điều chúng ta muốn. Tất cả những điều đó có thể được thực hiện ở trong tình yêu thương. Vì yêu thương là muốn điều tốt nhất cho những người khác. Người yêu thương thì không muốn làm những điều gì tổn hại đến những người khác, phải không? Đó là một cái điều chắc chắn. Khắp nơi là một cái tình yêu thương, tinh thần yêu thương, tinh thần tha thứ, giúp đỡ nhau. Còn trong hội thánh thì sao? Nếu chúng ta đối xử với nhau trong tình yêu thương ở trong hội thánh, thì tôi tin rằng hội thánh Chúa sẽ bớt đi rất là nhiều những điều không vui xảy ra. Chúng ta sẽ bớt đi những trường hợp yếu đuối, sa ngã. Chúng ta sẽ bớt đi những trường hợp yếu đuối, sa ngã mà không được nâng đỡ, chăm sóc. Chúng ta sẽ bớt đi những trường hợp yếu đuối, sa ngã, không được nâng đỡ, chăm sóc mà lại còn bị vùi dập, còn bị chỉ trích. Chúng ta sẽ bớt đi được rất nhiều những điều đó. Chúng ta sẽ thấy được sự cảm thông, sự tôn trọng, sự tha thứ, sự hòa hợp, sự hiệp một. Chúng ta sẽ không còn thấy có những trường hợp những người đến với nhà của Chúa với một thái độ vô tâm. Làm ơn để tôi yên. 1:30 đồng hồ đến nhà thờ, làm ơn để tôi yên, đừng có đụng gì đến tôi hết, và tất nhiên tôi cũng sẽ không đụng gì đến quý vị. 1:30 trả nợ cho Chúa xong tôi sẽ về, mặc kệ mọi thứ. Chúng ta sẽ không có những trường hợp đó. Chúng ta sẽ không có những sự lạm dụng niềm tin lẫn nhau, mà chỉ có sự yêu thương chân thành mà thôi. Hãy nhớ tất cả những điều đó có thể được nếu chúng ta coi mình như đang thiếu nợ yêu thương đối với tất cả mọi người. Và chúng ta phải có trách nhiệm trả món nợ đó. Và trả món nợ đó bằng cách chúng ta bày tỏ tình yêu thương của Chúa qua chúng ta đối với họ. Cái điều khác từ trong suy nghĩ của chúng ta đó là chúng ta không nghĩ rằng yêu thương người khác là một trách nhiệm của chúng ta. Có thể chúng ta nói rằng tôi sẽ cố yêu thương người khác trong khả năng có thể. Tôi sẽ yêu thương người khác nếu tôi thấy người khác yêu thương tôi. Tôi sẽ yêu thương người khác nếu thấy người khác xứng đáng với sự yêu thương đó. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, Sứ đồ Phao-lô nói rằng đừng mắc nợ ai chi hết. Chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi. Nghĩa là tình yêu cần phải được nâng lên thành một trách nhiệm và là một món nợ mà chúng ta phải trả. Khi chúng ta nói rằng tôi mắc nợ thì có nghĩa rằng chúng ta có trách nhiệm phải trả. Trả dần dần hay là trả một lần. Trả nhiều hay là trả ít, chứ không có trường hợp là không trả. Trả với cái trách nhiệm, trả với sự chủ động hay là trả kém đi cái tinh thần đó, nhưng cũng phải trả, bởi vì đó là trách nhiệm. Đó là ý nghĩa của chữ mắc nợ. Hãy mắc nợ nhau về tình yêu thương, bởi vì chúng ta đang nợ món nợ yêu thương với Chúa, và Chúa muốn chúng ta trả món nợ đó cho những người khác, những người xung quanh chúng ta. Hãy nghĩ đến điều đó. Chúng ta đang mắc nợ yêu thương. Nhiều khi chúng ta đến với nhau, ta nói rằng tôi thấy rất khó để có thể yêu thương được người này, người kia, người nọ. Bởi vì tôi cố yêu thương, nhưng mà người đó hình như không có tỏ ra xứng đáng với sự yêu thương đó. Người đó thế này, thế kia, thế nọ. Đó là một cái điều bình thường. Chúng ta phải thực tế với nhau. Tuy nhiên, cái điều mà có lẽ chúng ta ít khi nghĩ đến, chúng ta thiếu, đó là hãy nhớ rằng yêu thương người khác là một món nợ mà chúng ta đã nợ. Có thể chúng ta không nợ chính người đó, nhưng chúng ta bởi vì chúng ta nợ Chúa của chúng ta món nợ yêu thương. Và Chúa muốn chúng ta trả cái nợ yêu thương đó với những người khác, những người đang đối diện với chúng ta mà chúng ta đang khó ưa đó, chúng ta đang khó chịu đó. Chúa muốn chúng ta trả món nợ đó cho cái người mà chúng ta thấy không muốn trả chút nào. Nhưng chúng ta phải trả bởi vì chúng ta đang mắc nợ tình yêu. Hãy mắc nợ nhau. Hãy mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi. Nghĩa là chúng ta mắc nợ lẫn nhau về tình yêu. Ai yêu kẻ lân cận mình ấy là đã làm trọn luật pháp. Chúng ta biết điều này rồi. Nếu con người chúng ta yêu thương nhau đủ thì sẽ bớt đi rất nhiều những điều luật, những điều quy định ở trong luật pháp. Quy định trong luật pháp nói rằng không có được xâm nhập gia cư bất hợp pháp, vân vân và vân vân. Nhưng mà nếu chúng ta yêu mến người lân cận của mình thì có lẽ chúng ta không cần cái điều luật đó, phải không? Chúng ta sẽ không muốn xâm phạm và làm tổn hại đến tài sản của người lân cận chúng ta. Nếu chúng ta yêu thương thì chúng ta sẽ không tham nhà của người lân cận chúng ta, không tham của cải của người lân cận chúng ta, không tham vợ người, không tham đầy tớ của người, vân vân, để rồi sẽ không cần phải có điều răn thứ 10, ngươi chớ tham lam. Như vậy nếu chúng ta yêu thương thì Kinh Thánh nói rằng đã làm trọn luật pháp. Có nghĩa là thực tế, nếu chúng ta yêu nhau thì chúng ta làm còn vượt hơn cả điều luật pháp quy định nữa. Cái nợ thứ hai mà chúng ta nói buổi sáng hôm nay, đó là nợ phải rao giảng. Giữa thập niên 1800 thì có một nhóm người ở xứ Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ này đi đến một cái nơi, một cái tiểu bang Montana để tìm vàng. Và họ gặp rất là nhiều khó khăn để có thể đi tìm được một nơi có vàng. Quá nhiều khó khăn, đến nỗi có một số người phải bỏ mạng. Trong cái nhóm người đó có người phải chết. Và nhóm còn lại thì bị người da đỏ tấn công. Và họ đã lấy hết ngựa của những người này đi, đuổi đi về với lời đe dọa rằng nếu mà còn đến cái nơi của người da đỏ để mà làm phiền nữa thì họ sẽ bị tiêu diệt. Và những người này ra về đi bộ trở lại cái vùng đất mà mình đã bắt đầu đi đó một cách rất là khó khăn, không còn gì ở trong người cả, ngựa cũng đã bị lấy mất, mệt mỏi chán chường. Một buổi tối kia thì trên đường về họ cắm trại nơi một con suối và họ tìm được một cái miếng vàng, một cái thỏi vàng nó ở dưới cái lòng suối có giá là 12 đô la. Họ vui mừng. Và buổi sáng hôm sau họ tìm thêm thì họ thấy được một miếng vàng khác có giá trị 50 đô la ở chung quanh đó. Họ biết rằng đây là nơi có vàng. Điều mà họ cần làm là gì? Quay trở lại cái nơi cũ của mình xuất phát để mua sắm những đồ đạc cần thiết và quay trở lại đây để khai thác vàng. Và giữa họ với nhau lập một cái lời giống như là một lời thề trang trọng. Trong số chúng ta, ngậm miệng lại, đừng báo cho bất kỳ một ai về cái tin tức tốt lành này. Thấy không? Đó là điều rất là bình thường. Khi họ trở về nơi cũ để mua sắm mọi đồ đạc, họ quay trở lại nơi đây để khai thác vàng. Và khi đến nơi này thì họ phát hiện rằng có khoảng 300 người đã đi theo họ ở phía sau. Tại sao vậy? Ai trong số họ là người phản bội? Ai trong số họ là người phản bội để nói cái tin này ra cho 300 người kia biết? Không ai hết. Nhưng cái cung cách và cái sự vui mừng thể hiện nơi gương mặt của họ khi họ quay trở lại để mua sắm đồ đạc cái nơi mà họ xuất phát đó đã tố cáo cái bí mật của họ. Người ta thấy rằng đây là những con người kỳ lạ. Trên mặt họ bày tỏ cái niềm vui mừng, cái cung cách của họ bày tỏ cái niềm vui mừng, phải có một cái gì đó. Những người này là những người đi tìm vàng mà bây giờ đi về thất bại nhưng lại vui mừng. Có vấn đề. Và họ biết vấn đề đó là cái gì. Đây không phải là một câu chuyện để chúng ta có thể biết cái cung cách để tìm vàng sau này. Nhưng mà điều này cho chúng ta thấy rằng cái điều gì nó trở thành một cái niềm vui trong chúng ta thì chúng ta không có giấu được. Dù chúng ta cố gắng chúng ta cũng không thể nào giấu được. Cái bí mật tuyệt vời nhất mà con người từng khám phá đó là gì thưa quý ông bà anh chị em? Là ơn cứu rỗi ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta có thấy đó là một bí mật tuyệt vời mà chúng ta khám phá được hay không? Và cái bí mật đó khiến cho chúng ta vui mừng. Chúng ta không thể nào giấu được cái bí mật và cái niềm vui đó. Khám phá vĩ đại nhất mà chúng ta từng khám phá là ơn cứu rỗi ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và đó là bí mật mà sứ đồ Phao-lô ưa thích. Ông đã nói ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 2 đó rằng ở giữa anh em tôi không biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cái thập tự. Đó là chủ đề ưa thích của ông. Ông nói cái gì nói cũng quay trở lại chủ đề đó. Bởi vì đó là cái khám phá vĩ đại của ông. Chúng ta có nhận thấy đó là cái khám phá vĩ đại trong cuộc đời của chúng ta hay không? Và hơn cả cái niềm vui vì đã kinh nghiệm được cái điều đó, ông còn nói rằng ông mắc nợ những người khác vì ông phải nói những điều đó ra cho những người khác biết được. Tôi mắc nợ cả người Greg lẫn người giả mang, người thông thái lẫn người ngu dốt, người Hy Lạp là một dân tộc trong thời điểm đó là một dân tộc rất là khôn ngoan. Nói đến sự khôn ngoan là điều mà người Hy Lạp tìm kiếm. Vì họ khôn ngoan cho nên họ xây dựng rất nhiều thành phố. Họ thúc đẩy nghệ thuật và khoa học. Họ phát triển các bộ môn thể thao. Chúng ta biết cái kỳ tranh tài Olympic là có liên quan đến người Hy Lạp cổ đại. Những thành phố vẫn còn di tích cho đến bây giờ đẹp đẽ cũng thuộc về văn hóa Hy Lạp cổ đại. Nghệ thuật cũng liên quan đến người Hy Lạp. Ngôn ngữ cũng như vậy. Vì vậy cho nên người Greek là tượng trưng cho cái gì đó nó tốt đẹp về văn minh, về văn hóa. Và ở đây sứ đồ Phaolô nói rằng tôi mắc nợ cả người Greek lẫn người giả mang. Giả mang không có phải là người chém giết người ta quá nhiều. Giả mang đây, cái từ giả mang đây có nghĩa là những người nói năng lỗ mãng, cọc cằn, những người khó chịu. Nghĩa là những người chưa đạt đến cái tiêu chuẩn văn minh giống như người Hy Lạp. Nghĩa là giả mang là người ở thuộc nền văn hóa khác, nền văn hóa Hy Lạp mà thôi. Ở đây sứ đồ Phaolô dùng cái cụm từ đó để nói rằng tôi mắc nợ cả mọi người ở mọi nền văn hóa. Ông cũng mắc nợ những người thông thái lẫn người ngu dốt nữa. Nghĩa là mọi mức độ học vấn thì sứ đồ Phaolô đều mắc nợ cả. Ông có thể mắc nợ một giáo sư đại học vì chưa có thông báo, chưa có rao giảng về tích lành cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu cho vị giáo sư đó. Ông có thể mắc nợ cả một cái người rất là bình thường, tầm thường ở trong xã hội, học vấn chỉ mới tiểu học, vân vân. Ông mắc nợ hết tất cả những người đó. Chúng ta ngày nay có một cái sự suy nghĩ giống như sứ đồ Phaolô không? Ông mắc nợ đối với mọi người. Và ông mắc nợ điều gì? Ông mắc nợ tin lành. Nếu chúng ta không nói về tin lành, về Chúa cho những người ở gần chúng ta, ở xung quanh chúng ta, thì chúng ta đang nợ họ. Chúng ta đang nợ họ về một sự rao báo về tin lành của Chúa. Chúng ta đang cố giữ cái bí mật tuyệt vời mà chúng ta đang có. Thưa quý bạn chị em, chúng ta cần phải nợ người khác về tin lành. Chúng ta cần phải nợ gia đình của chúng ta về tin lành, về Chúa cứu thế Giêsu, về ơn cứu rỗi ở trong Ngài. Chúng ta cần phải nợ bạn bè chúng ta về điều đó. Chúng ta cần phải nợ những người xung quanh nhà thờ này về điều đó. Và chúng ta cần phải nợ người Việt Nam yêu dấu của chúng ta về điều đó. Đã đến lúc mỗi người trong chúng ta tiếp tục suy nghĩ về cái nợ mà chúng ta đã mắc đối với gia đình chúng ta, đối với bạn bè chúng ta, đối với những người ở xung quanh ngôi nhà chúng ta và đối với người Việt Nam của chúng ta. Có thể chúng ta nói rằng tôi đã giúp đỡ nhiều cho người Việt Nam ở tại quê nhà. Nhưng mà đối với người Việt ở đây thì tôi không có giúp được bởi vì họ khó ưa quá. Không. Chúng ta cần phải truyền giảng, chúng ta cần phải làm công tác truyền giáo ở ngay tại chỗ của chúng ta. Hội Thánh Chúa vẫn giữ cái mức độ điều đặn là chúng ta sẽ ra đi chứng đạo để đưa chứng đạo đơn hay là đưa thư mời trước các kỳ lễ. Đó là công việc tốt nên làm. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, tôi nhận thấy một điều. Đây là điều tôi nhận thấy. Đó là một trong những cách tốt và cũng là một trong những cách xưa cũ. Chúng ta cần phải suy nghĩ điều này ở trong cái cách mà chúng ta sẽ chứng đạo và làm chứng cho Chúa. Nếu không với tinh thần mắc nợ những người xung quanh chúng ta về tin lành, thì tôi tin rằng cho đến nhiều năm sau, Hội Thánh Chúa cũng sẽ rất khó để thêm người mới vào ở trong Hội Thánh của Ngài. Tôi nghĩ rằng bắt đầu một năm mới, chúng ta cần phải có cam kết mới ở trong vấn đề nợ mà chúng ta phải trả. Nợ truyền giảng, nợ rao giảng, nợ truyền giáo. Nhờ ơn Chúa, tôi nghĩ rằng sẽ khuyến khích tất cả mọi chúng ta phải ghi ra tiến trình mà chúng ta phải trả nợ này. Chúng ta phải cam kết trước mặt Chúa rằng trong năm mới này con sẽ dẫn được một người đến với Chúa, hay trong năm mới này con sẽ nói về Chúa được cho bao nhiêu người. Nói về Chúa chứ không phải là kéo họ đến để tin Chúa. Con sẽ hứa nói về Chúa cho bao nhiêu người. Trong năm mới này con sẽ hứa rằng những người mà con định nói về Chúa mà còn e ngại thì năm nay con sẽ nói. Con hứa với Chúa rằng tất cả những người ở trong gia đình con chưa biết về Chúa, con sẽ tiếp tục nói về Chúa. Con hứa với Chúa rằng trong năm nay ít nhất con sẽ dẫn được 1, 2, 3 người đến nhà thờ để cùng nhóm thờ phượng với con và để họ có cơ hội nghe lời Chúa. Con hứa với Chúa rằng con sẽ làm điều này điều kia để trả món nợ yêu thương và nợ truyền giảng, nợ rao giảng, nợ làm chứng về Chúa. Đã đến lúc chúng ta cần phải cụ thể. Đã đến lúc chúng ta cần phải cảm thấy khó chịu bởi vì trong quyển sổ tay của chúng ta không có một cái tên người nào mà chúng ta đang quan tâm vì người đó chưa tin Chúa. Hãy bắt đầu bằng điều đó. Có rất nhiều người trong vòng bà con, gia đình, thân hữu của chúng ta, bạn bè chúng ta chưa tin Chúa, phải không? Tôi biết như thế. Nhưng có bao giờ chúng ta liệt kê những cái tên đó ra để cầu thai cho họ, tìm dịp để nói về Chúa cho họ và dạng dĩ nói về Chúa cho họ một cách khéo léo hay không? Đã đến lúc chúng ta cần phải ghi ra cái tiến trình mà chúng ta phải trả nợ rằng tôi phải trả cái món nợ đó với cái tốc độ như thế này. Đừng chỉ nói sẽ trả nợ nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Hội Thánh Chúa có nợ của Hội Thánh, nhưng cá nhân chúng ta phải có cái nợ riêng của chúng ta, phải không? Tôi khuyến khích và tôi nhờ ơn Chúa để chúng ta mọi người có thể tuyên hứa trước mặt Chúa về cái tiến trình mà chúng ta sẽ trả nợ rao giảng này. Cái nợ thứ ba mà chúng ta nói đến buổi sáng hôm nay, đó là nợ xác thịt. Sứ đồ Phaolô nói rằng anh em không có nợ xác thịt đâu. Anh em không có nợ xác thịt, mắc nợ đối với xác thịt. Trong câu gốc của chúng ta nói rằng đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi. Nghĩa là sứ đồ Phaolô nói rằng chúng ta đừng có mắc nợ ai về vật chất cả. Nhưng mà cái liệu cái lời khuyên đó trong ngày hôm nay nó có thực tế không? Một mặt nào đó mà nói có lẽ là không thực tế. Bởi vì có thể chúng ta sẽ không đến một nơi nào đó, một người nào đó, một tổ chức nào đó để mượn nợ. Nhưng mà cái việc thiếu nợ với cái hình thức kín đáo tinh vi khác, ngày nay không ai trong chúng ta có thể thoát được, phải không? Chúng ta không ai trong chúng ta có thể thoát được. Vì vậy cho nên đừng mắc nợ ai chi hết, thì có thể nói rằng ngày nay diễn dịch lại đó là chúng ta hãy trả nợ đúng lúc, đúng thì. Nếu chúng ta đang có phải mắc nợ một cách không thể nào tránh được, hay trả nợ đúng lúc, bill về trả, cần phải trả đúng hẹn trả. Đừng bao giờ sử dụng, muốn cái gì đó nó vượt quá cái sự chi dụng của mình. Đó là cái cách mà chúng ta đừng mắc nợ ai chi hết về vật chất. Và có thể chúng ta không mắc nợ ai đó về vật chất theo cái nghĩa đó, nhưng có chắc chúng ta không mắc nợ xác thịt không? Đây là điều mà chúng ta buổi sáng hôm nay sẽ nói nhiều hơn. Nhưng mà mắc nợ xác thịt nghĩa là gì? Trước hết chúng ta nói đến một cái loại nợ khác, đó là nợ tội. Nợ tội theo cái nghĩa đó là một cái sự ràng buộc, đó là một cái gánh nặng. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 20 chép như thế này: vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã chuộc chúng ta bằng một cái giá. Nghĩa là trước đó khi Chúa chưa chuộc chúng ta thì chúng ta thuộc về tội lỗi. Và một giá Chúa phải trả để chuộc chúng ta từ nơi đó. Vì nếu Chúa chưa trả cái giá đó thì chúng ta chưa trả xong cái nợ tội của chúng ta, và chúng ta vẫn còn bị ràng buộc, bị cột, bị nắm chặt ở trong tội lỗi. Đó là nợ. Nợ có nghĩa là một cái sự ràng buộc. Tôi yêu thương người khác một cách bình thường thì tôi không nói đó là nợ, phải không? Nhưng nếu tôi cần phải trả cái số tiền nào đó cho người khác thì đó mới là nợ, có nghĩa là bị ràng buộc, cần phải trả. Nợ tội có nghĩa là chúng ta đã bị ràng buộc bởi tội lỗi, và Chúa trả chúng ta một cái giá để chúng ta có thể được giải thoát khỏi tội lỗi. Nợ xác thịt là gì? Sứ đồ Phaolô muốn nói nợ xác thịt có nghĩa là chúng ta không mắc nợ xác thịt, nghĩa là chúng ta không có bị ràng buộc với xác thịt để phải làm theo mệnh lệnh của nó. Nó nhớ xác thịt là một trong những kẻ thù của Cơ Đốc nhân, phải không? Satan, ma quỷ, thế gian và xác thịt là những kẻ thù của chúng ta. Tại sao chúng ta phải thiếu nợ kẻ thù của chúng ta? Chúng ta không thiếu nợ xác thịt để mà phải làm theo mệnh lệnh của nó. Xác thịt không có phải là thân thể này. Nếu thân thể này đói bụng thì cần cho nó ăn. Nếu thân thể này quá mỏi thì cần cho nó ngồi. Nếu thân thể này quá mệt cần cho nó nằm. Đó không phải là chiều theo xác thịt, không phải là chiều theo cái thân thể vật lý này. Nhưng xác thịt có nghĩa là cái bản tánh cũ, cái sự gian ác, sự hư hoại ở trong cái con người cũ của chúng ta. Và nếu Đấng Christ không cứu chúng ta thì cái con người cũ đó, xác thịt đó sẽ đưa chúng ta vào cái nơi xứng đáng mà nó sẽ ở, đó là ở nơi quả ngục, ở nơi hình phạt dành cho những người mắc nợ tội. Xác thịt là kẻ thù của chúng ta. Vậy cớ gì chúng ta phải mắc nợ nó? Cớ gì chúng ta phải có bổn phận với nó? Và cớ gì chúng ta phải làm theo tất cả mọi mệnh lệnh của nó? Tôi chỉ xin đọc một số câu kinh thánh liên quan là cũng đủ để cho chúng ta có thể có cái sự giải thích rõ ràng. Philip đoạn 3 câu 19 chép về những người ở trong hội thánh. Sứ đồ Phaolô nói rằng đó là những con người mà sự cuối cùng của họ là hư mất. Họ lấy bụng mình làm chúa mình và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi. Họ lấy bụng mình làm chúa mình, lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi. Tôi xin đọc một số cái câu giải thích của những nhà giải kinh khác rất là đáng để chúng ta suy nghĩ. Trong đời sống của những người đó không có nhà nguyện mà chỉ có nhà bếp thôi. Nghĩa là không có cái sự, không có lời Chúa, không có thờ phượng Chúa, không có những sự thuộc linh, mà chỉ toàn là giải quyết những sự ưa thích của xác thịt và thân thể này mà thôi. Có thể đó là những con người ở trong thời của sứ đồ Phaolô ở hội thánh Philip, là những người làm việc ở trong nhà thờ, trong hội thánh, được xem là những người phục vụ ở trong tôn giáo. Nhưng mà cái việc mà họ suy nghĩ đến cuối cùng chỉ là việc thỏa mãn cái tôi của mình, cái xác thịt của mình mà thôi. Và có những người cũng ám ảnh bởi những công việc của thế gian này. Chúng ta không phải là thánh. Vì vậy, thánh theo cái nghĩa đó là hoàn hảo ở trong cuộc đời này. Vì vậy cho nên, những điều mà chúng ta suy nghĩ ở trong thế gian này vẫn phải có hàm chứa thức ăn, quần áo, tiện nghi, sự giải trí. Phải không? Tôi không khuyến khích rằng chúng ta đừng bao giờ nghĩ đến những điều đó. Không phải. Chúng ta vẫn phải nghĩ đến thức ăn, vẫn phải nghĩ đến quần áo, vẫn phải nghĩ đến tiện nghi, vẫn phải nghĩ đến sự giải trí. Nhưng nếu chúng ta chỉ nghĩ đến vấn đề đó mà thôi, từ đầu ngày cho đến cuối ngày, thì chúng ta đang lấy bụng mình làm Chúa mình. Thay vì ăn để sống thì chúng ta nghĩ rằng phải sống để mà ăn. Quần áo thì mặc nó vượt qua cái chữ ăn, gọi là ăn no mặc ấm rồi, phải ăn ngon mặc đẹp. Mà đẹp thì cũng là chung chung, vấn đề là phải nói rõ đẹp tới mức nào, phải là đẹp hơn những người xung quanh chúng ta mới được. Đẹp bằng thì cũng chưa chịu. Tiện nghi cũng vậy. Cái tivi của tôi ở nhà nó rất là to và rất là nặng. Và không ít lần trong đầu tôi suy nghĩ rằng mình phải kiếm một cái tivi nào mà cái bề dày của nó nhỏ hơn cỡ này chứ. Và nó phải nhiều inch hơn để coi cho nó đã chứ. Cái đó không phải là một cái sự suy nghĩ sai, phải không? Nhưng nếu suốt ngày tôi chỉ nghĩ đến điều đó và chăm chăm để tìm kiếm điều đó thì tôi đã mắc nợ xác thịt rồi. Những sự giải trí trong cuộc đời của chúng ta cũng không có gì là xấu xa cả. Nhưng nếu mà chúng ta chỉ chăm chăm thỏa mãn những điều đó thì coi chừng chúng ta biến cái sự giải trí thành ra cái lạc thú. Và nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ sống đời đời để hưởng lấy tất cả những điều đó ở trong đời này thì chúng ta đã mắc nợ xác thịt. Thưa quý bà chị em, chúng ta không sống đời đời ở nơi trần gian này để hưởng lấy những điều đó đâu. Ở trong Roma chép như thế này: khi chúng ta còn sống theo xác thịt thì các tình dục xấu xa bị luật pháp xui khiến hành động ở trong chi thể chúng ta và kết quả cho sự chết. Khi chúng ta sống theo xác thịt thì các tình dục xấu xa bị luật pháp xui khiến hành động ở trong chi thể chúng ta và kết quả cho sự chết. Hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu đặng sống theo xác thịt. Chúng ta không mắc nợ xác thịt đâu. Roma đoạn 6 câu 12 câu 14 tôi xin đọc ở đây: vậy chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó, chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời dường như đã chết mà nay trở nên sống, bị dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu, bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp mà thuộc dưới ân điển. Tội lỗi không cai trị trên anh em, xác thịt không có ràng buộc trên anh em được, bởi vì anh em đã được tự do khỏi nó rồi. Anh em không còn mắc nợ xác thịt nữa, nhưng anh em mắc nợ Đức Chúa Trời và những người khác, mắc nợ yêu thương, mắc nợ rao giảng. Cuộc sống này là một cái cuộc chiến tranh đối với mọi người chúng ta, là một cái sự giằng co giữa điều tốt và điều xấu, giữa sự thánh thiện và sự tốt và sự thấp hèn, giữa những điều đẹp ý Đức Chúa Trời và những điều tội lỗi. Chúng ta đang phải thường xuyên giằng co để chọn lấy điều đó. Chỉ có hai cực ở trong cuộc sống này thôi: hướng qua bên đây hay là hướng qua bên đây. Và để chọn một nơi, cái chỗ nào mà chúng ta biết rằng đẹp lòng Chúa, để không chọn cái mà chúng ta đẹp lòng, thì chúng ta cần phải có sự hy sinh, chấp nhận những hy sinh, những mất mát, để vượt thắng những cám dỗ và tránh làm những điều mà Chúa không đẹp lòng. Vì chúng ta không mắc nợ xác thịt. Điều cuối cùng mà chúng ta thấy ở trong cái phần giảng bài ở đây, điều Chúa cho phép là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Câu này muốn nói điều gì? Đây là một cái câu có dấu hỏi, nó rất là rộng. Và nếu không có phải là sự giải thích từ người ghi ra thì chắc cũng không có ai có thể nói một cách rõ ràng. Điều Chúa cho phép chúng ta trong bài học ngày hôm nay là gì? Nói điều Chúa cho phép có nghĩa là trước hết nói điều Chúa không cho phép. Điều Chúa không cho phép là chúng ta không được mắc nợ xác thịt. Và vì vậy cho nên dễ hiểu. Nhưng Chúa cho phép chúng ta được mắc nợ yêu thương và nợ truyền giảng, nợ rao giảng ra. Chúng ta được quyền xem đó là nợ. Chúng ta được quyền kể rằng mình mắc nợ. Và như sứ đồ Phao-lô đã nói, tôi mắc nợ. Ông nói một cách thẳng thắn, tôi mắc nợ tất cả mọi người. Và nợ đó ông không nói ra liền, nhưng mà chúng ta biết đó là nợ phải truyền giảng tin lành cho họ. Và ông nói rằng anh em đừng có mắc nợ vật chất, đừng mắc nợ ai về vật chất cả, nhưng phải mắc nợ mọi người về sự yêu thương. Đó là điều mà Chúa cho phép chúng ta được mắc nợ. Tôi mắc nợ. Xin Chúa giúp cho chúng ta buổi sáng hôm nay được nhắc nhở về một cái ý đó, để sẵn sàng nói rằng tôi mắc nợ, và xin Chúa giúp cho chúng ta có sức một cách mạnh mẽ ở trong ý chí của chúng ta nói rằng tôi chấp nhận mắc nợ. Nếu nói rằng tôi mắc nợ thì không phải là tình cảm nói được đâu, thưa quý ông bạn chị em, phải bằng ý chí mới có thể nói được. Hãy dứt khoát với nợ cũ và hãy sống với nợ yêu thương và nợ rao giảng. Hãy sẵn sàng nhắc nhở mình câu nói đó. Tôi mắc nợ. Có thể chúng ta mở mắt ra mỗi buổi sáng, chúng ta có thể nhìn vào trong cái gương và nói rằng tôi mắc nợ yêu thương đối với những người khác, những người xung quanh. Thực ra chúng ta mắc nợ Chúa, nợ yêu thương, nhưng mà cái điều mà có lẽ chúng ta không vui, nhưng mà chúng ta phải nhận đó là bởi vì Chúa bắt chúng ta phải trả cái nợ đó cho những người xung quanh chúng ta. Nhiều khi chúng ta nói rằng Chúa ơi, con trả cho Chúa nợ yêu thương con làm được, nhưng mà trả cho người khác thì con không làm được. Nhưng mà chúng ta không được quyền nói như thế, phải không? Chúa đã chuyển cái nợ yêu thương đó cho những người xung quanh và chúng ta phải trả. Nguyện xin Đức Chúa Trời cảm động lòng chúng ta, nhắc nhở chúng ta về điều mà buổi sáng hôm nay chúng ta được nhắc nhở, để vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Chúa. Tôi không mắc nợ về xác thịt, nhưng tôi mắc nợ yêu thương và nợ rao giảng. Đó là điều mà chúng ta cần phải khẳng định. Tôi mắc nợ có ba loại để ý. Một là không và hai là có. Tôi không mắc nợ xác thịt để mà phải làm theo ý nó, để mà thỏa mãn nó. Nhưng tôi mắc nợ yêu thương và tôi phải trả nợ đó cho những người xung quanh chúng tôi. Chúng ta, và tôi mắc nợ về rao giảng tin lành và phải trả điều đó. Thưa quý ông bạn chị em, chúng ta nói rằng chúng ta mắc nợ rao giảng, mà nếu chúng ta không trả trong đời này thì sao? Nếu chúng ta không trả thì sao? Tin vui cho chúng ta đó là chúng ta chỉ tin Chúa Giê-xu thì được cứu. Nhưng mà tin buồn đó là Chúa sẽ đòi huyết vô tội của những người mà chúng ta không rao giảng đó ở nơi tai của chúng ta. Đó là nợ đó. Nếu chúng ta mắc nợ yêu thương, chúng ta mắc nợ rao giảng mà chúng ta không rao giảng, thì đến ngày mà chúng ta gặp Chúa, Chúa sẽ đòi lại món nợ đó, và huyết vô tội của người đó phải trả, phải đổ ở trên chúng ta. Đó là tin không vui. Vì vậy cho nên hãy suy nghĩ để trả món nợ này đúng lúc. Chúng ta sẽ phải suy nghĩ để trả món nợ này đúng lúc. Nguyện xin Chúa nhắc nhở chúng ta buổi sáng hôm nay. Tôi không mắc nợ xác thịt, nhưng chỉ mắc nợ yêu thương và nợ rạo giảng về Chúa. Xin Hội Thánh cùng nhau đứng lên, chúng ta cầu nguyện.